Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 10 từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy Đức Giêsu và một làng kia có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa thầy, em con để mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay." Chúa đáp: Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." Quý vị và các bạn thân mến, nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Đây là giới răn quan trọng nhất. Đây là một mệnh lệnh đòi hỏi ta phải lắng nghe cho rõ. Nhờ đó ta thực thi việc yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn. Chúng ta tự hỏi, không biết chúng ta có thực sự nghe và làm như thế không? Bởi dường như trong thực tế, ta thường để tâm hồn, trí khôn và sức lực của ta cho người thân và công việc nhiều hơn. Chúng ta lắng nghe những gì liên quan đến công việc và người thân của mình nhiều hơn. Thiên Chúa chỉ được dành cho những giờ cuối cùng trong ngày với thân xác mệt mỏi rã rời. Chắc gì ta đã nghe được tiếng của Ngài. Trong câu chuyện chị em Marta và Maria với hai con người đại diện cho hai nửa của sự quan tâm. Marta thì bận bịu lo việc phục vụ, Maria thì chỉ ngồi bên chân Chúa. Tuy nhiên Chúa Giêsu đã khẳng định chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Chuyện cần thiết duy nhất đó là ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Tất nhiên ở đây Chúa không bác bỏ chuyện phục vụ thường ngày, nhưng Ngài muốn nói đến mức độ ưu tiên của việc lắng nghe lời Chúa. Khi bước chân vào cuộc đời, ta thường nghe được hai tiếng nói của thế gian và tiếng nói của Thiên Chúa. Hai tiếng nói này kéo ta vào hai chiều hướng khác nhau, đối nghịch nhau, và cũng mang đến những kết quả khác nhau. Nếu ta đặt sự ưu tiên cho việc lắng nghe tiếng Chúa nói, thì ta sẽ tìm thấy được con đường hạnh phúc và bình an. Còn nếu chúng ta đặt sự ưu tiên cho tiếng gọi của thế gian, thì giống như được cả thế gian mà mất linh hồn thì nào ích lợi gì. Tấm gương sáng chói của Thánh Augustino cho chúng ta một bức tranh hết sức rõ nét của hai tiếng gọi. Nửa đời trước của Thánh Nhân là một cuộc chạy theo tiếng gọi của thế gian với biết bao thú vui, trị lạc, khiến cho mẹ của Ngài phải chăm bề khổ cực, khóc hết nước mắt. Nhưng nửa đời sau của Thánh Nhân lại là cuộc bơi ngược dòng hết sức ngoạn mục khi nghe theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Cuộc bơi ngược dòng này đã mang đến cho Thánh Nhân và mẹ của Ngài niềm vui dạt dào, hạnh phúc khôn nguôi. Cuộc bơi ngược dòng này còn đem lại cho giáo hội một tài sản vô cùng quý giá, đó là một vị thánh giám mục tiến sĩ lừng danh mà học thuyết của Ngài còn mãi vang dội cho đến muôn đời sau. Có lẽ mỗi ngày sống của chúng ta cũng phải liên tục đối diện với hai tiếng gọi này, và phải thẳng thắn nhìn nhận rằng đó là một thách đố lớn đối với chúng ta. Vì không phải lúc nào chúng ta cũng nghe được hoặc chọn lựa để nghe theo tiếng Chúa nói. Tiếng Chúa đôi khi khó nghe lắm, hoặc khó lọt lỗ tai lắm. Nào là phải khiêm nhường, nào là phải phục vụ người khác. Trong khi đó, tiếng thế gian thì xem ra có vẻ dễ lọt tai hơn nhiều. Bởi ai cũng thích được ngồi để người khác phục vụ mình. Ai cũng thích mình nổi nang hơn mọi người khác. Đó là một thách đố lớn và gian nan dành cho từng người chúng ta hôm nay. Lạy Chúa, xin Ngài luôn gọi chúng con mỗi ngày, để chúng con thoát ra khỏi những cám dỗ của tiếng gọi thế gian. Xin cho chúng con nghị lực để chúng con có thể lắng nghe và đón nhận tiếng của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Amen.
Ngài có đó khi con tưởng mình đã cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là muôn thay oan. Ân tình Ngài hằng luôn tràn chứa. Ngài có lúc gian tay chờ đợi con bao năm, Ngài kêu con mong được con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mở khuất tương lai, chân mệt nhoài thật xa trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Ôi con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa qua muộn màng. Ngài đã chiến thắng con mù lòa, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say bên, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim, Ngài trong con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh xa lao, con tin Chúa là tình yêu.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm 21 phòng y mới. Sau khi đọc kinh truyền tin với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu và tại Roma, tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố bổ nhiệm thêm 21 phòng y mới, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 12 tới đây, đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong thông báo, Đức Thánh Cha nói, tôi vui mừng thông báo rằng ngày 8 tháng 12 tới đây, tôi sẽ nhóm công nghị để bổ nhiệm thêm các phòng y mới. Xuất xứ của các vị nói lên đặc tính hoàn vũ của giáo hội, tiếp tục loan báo tình yêu thương xót của Thiên Chúa cho tất cả mọi người trên trái đất. Ngoài ra, việc thâm nhập các phòng y mới vào giáo phận Roma biểu lộ mối liên hệ không thể tách rời giữa tòa thánh và các giáo hội địa phương rải rác trên thế giới. Sau đây là danh tính của các phòng y mới. 1. Đức Tổng Giám mục Angelo Acerbi, người Ý, 89 tuổi, cựu sứ thần tòa thánh. 2. Đức cha Carlos Gustavo Matasoglio, Tổng Giám mục giáo phận Lima, thủ đô Peru. 3. Đức cha Vicente Bocalic Iglis, Tổng giám mục Santiago de Estero, giáo chủ công giáo Argentina. 4. Đức cha Cabrera Gerardo Herrera, Tổng giám mục giáo phận Guayaquil, Ecuador. 5. Đức cha Natalio Chomali Garib, Tổng giám mục giáo phận Santiago de Chile. 6. Đức cha Francisco Isao Kikuchi, dòng ngôi lời, Tổng giám mục giáo phận Tokyo, Nhật Bản. 7. Đức cha Pablo Virgilio Songco David, giám mục giáo phận Caloocan, Philippines. 8. Đức cha Ladislav Nemeth, tổng giám mục giáo phận Belgrade, thủ đô Serbia. 9. Đức cha Ignaz James Spengler, dòng Francisco, tổng giám mục giáo phận Porto Alegre, Brazil. 10. Đức cha Ignaz Bessie Doglo, tổng giám mục giáo phận Abidjan, Côte d'Ivoire. 11. Đức cha Jean-Paul Gesco, dòng Đa Minh, tổng giám mục giáo phận Angers, thủ đô Algeria. 12. Đức cha Pascalis Bruno Sukua, giám mục giáo phận Bò Gò, Indonesia. 13. Đức cha Joseph Matthew, tổng giám mục giáo phận Tehran, Isfahan, Iran. 14. Đức cha Roberto Repole, tổng giám mục giáo phận Torino, Bắc Ý. 15. Đức cha Bandasare Reina, phó giám quản Roma, từ nay là tổng đại diện giáo phận Roma. 16. Đức cha Francis Leo, tổng giám mục giáo phận Toronto, Canada. 17. Đức tổng giám mục Rolandas Matrikas, người Lithuania, phó giám quản đền thờ Đức Bà Cả. 18. Đức cha Nicola Bicho, 44 tuổi, giám mục giáo phận Thánh Phêrô và Paulo ở Melbourne, của giáo hội Công giáo Ukraine, nghi lễ đồng phượng. 19. Cha Timothy Peter Crashlis, 80 tuổi, người Anh, thần học gia, nguyên về trên tổng quyền dòng Đa Minh. 20. Cha Fabio Baggio, dòng Scalabrini, phó tổng thư ký Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Và 21. Đức ông George Jacob Kuvakat, người Ấn Độ, chức sắc tại phủ quốc vụ hành, đặc trách tổ chức các cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Như vậy, trong số các vị trên đây có 10 vị người Âu Châu, trong đó có 3 người Ý, có 4 vị từ Á Châu, 5 vị từ Nam Mỹ. Từ ngày 8 tháng 12 tới đây trở đi, hồng y đoàn có 256 vị, trong số này có 141 hồng y cử tri và 115 vị trên 80 tuổi.
Tin giáo phận Thái Bình, Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình, tỉnh Tân Thắng 10. Theo chương trình của Ban Giám đốc Đại chủng viện, trong hai ngày 4 và 5 tháng 10 vừa qua, quý thầy chúng sinh của Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình đã có những giờ phút tĩnh tâm tại Tòa Giám mục Thái Bình với sự đồng hành của cha giáo Vinh Sơn Ngô Thái Phong. Vào lúc 17:30 ngày 4 tháng 10, cha Vinh Sơn Ngô Thái Phong đã khai mạc kỳ tĩnh tâm với giờ kinh chiều. Sau đó cha đã gợi ý cho anh em chúng sinh đề tài thiên hạ để tìm kiếm Thiên Chúa trong mọi sự và sống tâm tình biết ơn. Qua đề tài này, Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân đức khiêm nhường đối với người Kitô hữu, cách đặc biệt là với những người dấn thân trong ơn gọi thánh hiến, từ mẫu gương khiêm nhường tuyệt hảo nhất là Chúa Giêsu cũng như nơi gia đình thánh gia. Cha đồng hành nhắn nhủ với anh em chúng sinh, hãy dành thời gian cầu nguyện với Chúa để giúp chính mình phân định được đâu mới là sự khiêm nhường theo Kitô giáo, đâu mới là những tâm tình mà Đức Kitô mong muốn nơi mỗi anh em chúng sinh. Sau giờ cơm tối, lúc 19:30, anh em chúng sinh có những giây phút thiêng liêng hồi tâm bên Chúa Giêsu thánh thể. Bước sang ngày tiếp theo, vào lúc 5:30, cha đồng hành Vân Sơn và anh em đã cùng nhau quy tụ tại nhà nguyện tòa giám mục để cử hành giờ kinh sáng với ý cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Cha Cố Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang nhân ngày giỗ giáp năm của ngài. Sau đó quý cha trong ban giám đốc đại chủng viện và quý thầy ra viếng nơi an nghỉ của Đức Cha Cố tại hầm nhà thờ chính tòa Thái Bình. Trong bài chia sẻ lúc 8 giờ, anh em chúng sinh tiếp tục được lắng nghe chia sẻ nơi cha đồng hành Vinh Sơn về sự khiêm nhường được gợi hứng từ phúc âm Luca, đó là sự khiêm nhường nơi chính Đức Giêsu qua dụ ngôn dự tiệc cưới, đồng thời qua gương mẫu các tổ phụ, nơi Đức Maria và nơi quý đấng bậc trong giáo phận. Cha cũng gợi lên những ví dụ cụ thể khi anh em đi thực tập hay giúp xứ để thấy được sự quan trọng của sự khiêm nhường trong đời sống dân hiến. Sau đó anh em dành thời gian hồi tâm để lắng nhận bí tích hòa giải. Thánh lễ tạ ơn kết thúc kỳ tĩnh tâm được cử hành lúc 10 giờ do cha Vinh Sơn chủ tế. Trong bài chia sẻ lời Chúa, cha Vinh Sơn phát họa lại ý nghĩa của các mầu nhiệm trong kinh Mân Côi, giúp anh em có thấy rõ hơn về chuỗi Mân Côi là bản tóm lược hoàn hảo của tin mừng. Qua đây, cha cũng mời gọi anh em hãy dâng lên mẹ Maria những ưu tư, những thiếu sót, những ước nguyện để nhờ mẹ chuyển cầu lên Chúa, em sẽ được thêm vững vàng hơn trong đời sống ơn gọi mà Chúa đã thương ban. Kỳ tĩnh tâm đã khép lại, thời gian tuy ngắn nhưng cũng đủ để quý thầy có những phút hồi tâm bên Chúa và được trải lòng mình với mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi quen thuộc nhưng đầy ý nghĩa.
In Vasava, Ba Lan. Số chúng sinh mới tại Ba Lan gia tăng. Số chúng sinh và tu sinh mới tại các chủng viện và học viện của các dòng tu năm nay tại Ba Lan là 301 thầy, tức là tăng 21 người so với năm ngoái. Con số trên đây do Hội đồng các giám đốc đại chủng viện và học viện thông báo cho hãng tin Công giáo Cài tại Ba Lan hôm 1 tháng 10 vừa qua. Các chủng sinh và tu sinh này đang được đào tạo tại 31 các chủng viện thuộc 41 giáo phận và 35 học viên của các dòng tu. Ngoài ra, có hai đại chủng viện thuộc con đường tâm dự tòng và một chủng viện của giáo hội Công giáo nghi lễ đồng phường. Bên cạnh đó, cũng có một chủng viện dành cho các ơn gọi muộn. Tuy có sự gia tăng trên đầy, nhưng theo cha Gianfranco Biak, chủ tịch hội đồng các giáo mục chủng viện ở Ba Lan cho biết, trong tương lai, số linh mục tại nước này sẽ ít hơn hiện nay. Tổng số các chủng sinh ở các chủng viện tiếp tục giảm sút. Năm ngoái, có tất cả 1.690 chủng sinh và tu sinh. Trong số này, có 1.117 chủng sinh giáo Phật và 573 thầy thuộc các dòng tu. Năm nay còn tổng cộng 1.594 thầy, tức là giảm 96 thầy. Sự gia tăng con số như năm nay không thể bù đắp số chủng sinh rời chủng viện vào mùa xuân và mùa hè năm nay. Năm nay có 235 thầy chịu chức linh mục. Trong số các tân chủng sinh được tiếp nhận vào các chủng viện năm nay, đông nhất là tổng giáo phận Bosman với 15 thầy, nâng tổng số chủng sinh của giáo phận này lên 85 thầy. Còn trong số học viện của các dòng tu tại Ba Lan, đông nhất là học viện của dòng Đa Minh với 52 thầy sinh viên, tiếp đến là dòng Salesian Đông Bosco với 50 thầy, và thứ ba là dòng Francisco Việt Tu có 36 thầy.
Tin giáo phận Bà Rịa, Hội Lòng Chúa Thương Xót Mừng Lễ Thánh Faustina Bổn Mạng. Sáng thứ Sáu ngày 4 tháng 10 vừa qua, hơn 5.000 hội viên thuộc Hội Lòng Chúa Thương Xót từ các giáo xứ, giáo điểm trong giáo phận Bà Rịa đã quy tụ về giáo xứ Sông Vĩnh, Hạt Long Hương để tham dự ngày họp mặt mừng lễ Thánh Faustina Bổn Mạng của hội. Vào lúc 8 giờ, cuộc rước kiệu Thánh Nữ Faustina được cử hành cách long trọng trong khu viên nhà thờ trước khi cộng đoàn hiệp thông sốt sắng trong giờ kinh lòng thương xót. Lúc 9 giờ, cha Phaolô Phạm Minh Tân, quản hạt Xuyên Mộc, nguyên đặc trách Hội Lòng Thương Xót, đã gặp gỡ cộng đoàn và chia sẻ đề tài, kêu cầu danh Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Trong nội dung bài chia sẻ, cha Phaolô đã nhắc lại các lời kêu cầu mỗi khi các tín hữu cầu nguyện trong giờ kinh lòng thương xót để nhấn mạnh đến lòng cách tính khi kêu cầu danh thánh Chúa Giêsu. Đồng thời, cha Phaolô mời gọi mọi thành viên của hội đừng nản lòng, nản chí trong việc cầu nguyện và kêu cầu thánh danh Thiên Chúa, thánh danh Chúa Giêsu. Cao điểm của ngày họp mặt là thánh lễ mừng kính thánh nữ Faustina do đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa, chủ sự lúc 10 giờ. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào bài tin mừng nói về những người bé mọn, khiêm tốn sẽ được Chúa nhìn đến, đức cha Emmanuel nhắc nhở các thành viên của hội hãy để tâm đến tâm hồn bên trong của mỗi người đối với Chúa và những người xung quanh. Những khung cảnh bên ngoài của ngày lễ đều đông đảo, đẹp đẽ, huy hoàng, nhưng mỗi người cần đi xa hơn nữa để thể hiện tình yêu và lòng thương xót bằng chính trái tim và tình yêu thương xót thực sự của mình. Thánh lễ mừng bổn mạng hội lòng Chúa thương xót giáo phận Bà Rịa được kết thúc lúc 11:30 cùng ngày trong niềm vui và tràn đầy bầu khí ấm cúng gia đình. Tin giáo phận Đà Lạt, ngày gặp mặt các tổ chức của võ thông điệp Laudato Si tại Việt Nam. Vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt, ngày gặp mặt các tổ chức của võ thông điệp Laudato Si đã diễn ra với sự tham gia của 40 đại diện từ các tổ chức trong Giáo hội Công giáo Việt Nam. Đây là những đơn vị đang tích cực thực hành và cổ võ thông điệp Laudato Si, bao gồm Ban Công lý Hòa bình Giáo phận Long Xuyên, Caritas Long Xuyên, Ban Công lý Hòa bình, Nhân sinh và Môi trường tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam, Ban Mục vụ Môi trường Tổng giáo phận Sài Gòn, Caritas Phan Thiết, Dòng Anh Em Hèn Mọn tỉnh Dòng Thánh Francisco Việt Nam và Caritas Đà Lạt. Chương trình đã mở đầu với lời cầu nguyện và phát biểu của cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, giám đốc Caritas Đà Lạt. Cha nhấn mạnh rằng trái đất đang lâm nguy và những hành động bảo vệ cần phải trở nên quyết liệt hơn. Buổi gặp mặt hôm nay như một đốm lửa thắp lên trong góc tối và ánh lửa đó sẽ lan tỏa trên phạm vi rộng lớn. Cha giám đốc chia sẻ, bày tỏ mong muốn xây dựng một mạng lưới các tổ chức cùng nhau hành động vì khí hậu. Hoạt động tiếp theo là phiên thảo luận nhóm, trong đó các tham dự viên được chia ngẫu nhiên vào các nhóm nhỏ và cùng nhau chia sẻ hành trình hoán cải sinh thái cá nhân. Những nhóm như Francisco, Laudato Si, Cây Xanh và Chị Nước đã cùng nhau bàn bạc về những hành động cụ thể như tắt máy xe khi chờ đèn đỏ, phân loại rác tại nguồn, tái sử dụng túi ni lông, phát triển nông nghiệp sinh thái, trồng cây xanh và cách xử lý rác thải bền vững, v.v. Buổi gặp mặt đã mở đường cho các buổi gặp mặt thường niên tiếp theo trong những năm tới, mỗi năm một lần vào mùa thụ tạo. Đặc biệt hướng tới trong năm 2025, sẽ đẩy mạnh tính liên đới và lan tỏa, mở rộng và mời gọi thêm sự cộng tác của các tổ chức khác trong nước và quốc tế.
Với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Ngài thương con không bên không bờ. Ngài thiết tha mong chờ, chờ đợi con đến trong niềm tin, chờ đợi con đến trong tình yêu. Hãy cầu nguyện luôn, chứ đừng nản lòng. Ai người bên đó sẽ được cứu độ.
Chúa trong tâm hồn con và Ngài luôn biết con mong ước gì. Nhưng Chúa luôn tôn trọng và phần con luôn tha thiết với Ngài. Ngài sẵn sàng đón nhận lời cầu xin mến tin của con. Con trao ban chính Ngài nguồn ơn.
Chuyện kể rằng một thủ trưởng của công ty chế tạo xe hơi lớn một hôm tìm đến văn phòng của giám đốc dưới quyền mình để bàn về một việc quan trọng khẩn cấp. Nhưng cô thư ký của người giám đốc này lại nói rằng mỗi buổi sáng vào giờ này cấp trên của cô bận họp không tiếp khách. Người thủ trưởng nói, cô cứ nói với ông ta là tôi thủ trưởng muốn gặp ông ta. Cô thư ký vẫn nói, thưa ông, không thể được ạ, vì giám đốc đã ra lệnh rõ ràng về việc này. Người thủ trưởng nghe vậy rất bực tức, liền tự mở cửa phòng giám đốc bước vào. Nhưng khi vừa nhìn thấy vị giám đốc, ông ấy vội vàng lui ra, đóng cửa lại thật nhẹ và nói với cô thư ký. Tôi xin lỗi, ngày nào giám đốc của cô cũng làm như thế sao? Cô thư ký đáp, vâng, ngày nào ông ấy cũng dành 15 phút như vậy. Ông giám đốc này mỗi ngày luôn có thói quen dành ra 15 phút im lặng, đọc kinh thánh và cầu nguyện trước khi bắt đầu công việc của ngày mới. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nghe nói rằng cầu nguyện đối với đời sống con người giống như hơi thở. Với ý nghĩa này, cầu nguyện cũng có thể được xem là một nhu cầu thiết yếu trong đời sống chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng sắc tín như thế và dành thời gian đúng nghĩa cho việc cầu nguyện. Thật vậy, xã hội không ngừng phát triển khiến cho cuộc sống của con người luôn vội vã và dễ dàng bị kéo vào vòng xoáy của thế giới vật chất. Thời gian bỗng trở thành tiền bạc, vì người ta luôn tận dụng tối đa từng giây từng phút để kiếm tiền. Người Kitô hữu chúng ta cũng khó tránh khỏi vòng xoáy này, nên chuyện một vị giám đốc luôn dành 15 phút đầu ngày để im lặng, đọc kinh thánh và cầu nguyện trước khi bước vào công việc. Như câu chuyện chúng ta vừa nghe quả là hiếm thấy, nhưng đó lại là tấm gương cho tất cả chúng ta trong việc cân bằng đời sống xã hội và tâm linh. Đối với người Kitô hữu, cầu nguyện là sự thể hiện niềm tin vào Thiên Chúa và phó thác mọi sự trong bàn tay khoan phòng của Ngài. Thánh Vincent Paulo đã nói với chúng ta rằng, hãy để Thiên Chúa điều khiển chiếc thuyền nhỏ bé của chúng ta. Nếu nó hữu ích, thì Ngài sẽ giữ nó khỏi bị chìm. Thế nên cầu nguyện phải là việc ưu tiên hàng đầu của chúng ta trong một ngày sống và làm việc. Bởi lẽ khi cầu nguyện, chúng ta được gặp gỡ Thiên Chúa và được Chúa hướng dẫn trong những định hướng của cuộc đời. Có thể khẳng định rằng, đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu không thể nào chuyển nở nếu thiếu đời sống cầu nguyện. Tuy nhiên, chúng ta thường bị cám dỗ cho rằng cầu nguyện là một việc mất thời gian, nên chúng ta luôn viện cớ là mình quá bận rộn với những hoạt động của cuộc sống thường ngày mà bỏ quên việc cầu nguyện. Hoặc có cầu nguyện thì cũng chỉ làm qua loa cho xong việc, chứ chưa thực sự coi đó là nhu cầu cần thiết trong đời sống của mình. Vẫn biết rằng cuộc sống của chúng ta luôn cần đến cơm ăn, áo mặc, và những nhu cầu vật chất cũng như các mối tương quan xã hội. Thế nhưng trên bình diện tâm linh, tất cả những thứ đó không mang lại giá trị vĩnh cửu cho cuộc đời chúng ta. Cho nên giữa những ồn ào náo nhiệt và tất bật của cuộc sống xã hội, chúng ta cũng cần phải dành ra những phút giây tĩnh lặng để tâm hồn chúng ta được gặp gỡ Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương và đồng hành với chúng ta trong cuộc sống này. Hôm nay qua câu chuyện của hai chị em cô Marta và Maria, lời Chúa mời gọi chúng ta thống nhất đời sống thực tại và thiêng liêng của mình qua việc dành ưu tiên để lắng nghe lời Chúa. Thật ra Chúa không chỉ muốn chúng ta đến với Ngài để được Ngài hướng dẫn trong mọi công việc, nhưng còn hơn thế nữa, Chúa cũng muốn gặp chúng ta trong những tâm tình đơn sơ bình dị của đời thường. Đơn giản chỉ là ngồi bên Chúa để lắng nghe Ngài với tâm tình như cô Maria, nhưng đó lại là điều được Chúa coi là chính yếu và quan trọng. Dĩ nhiên việc phục vụ của cô chị Marta cũng là điều tốt, nhưng Chúa nói cô em Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Điều này chứng tỏ rằng việc ngồi bên Chúa hay nói khác đi là cầu nguyện để lắng nghe lời Chúa là việc cần thiết và phải được dành ưu tiên thực hiện trước trong tất cả mọi sắp xếp của chúng ta. Ước gì mỗi khi cơ hữu chúng ta cũng biết lựa chọn những gì có thể mang lại lợi ích cho đời sống thiêng liêng của mình, để được Chúa soi dẫn mà bước đi trên nẻo chính đường ngay trong hành trình tiến về quê trời vĩnh cửu. Lạy Chúa, giữa những bộn bề của cuộc sống, xin cho chúng con biết dùng thời giờ Chúa ban để đến với Chúa trong cầu nguyện, đọc và suy gẫm lời Chúa, để nhờ đó mọi hoạt động của chúng con đều được thấm nhuần giá trị của tin mừng và rủ sinh những kết quả tốt đẹp, mang lại sự bình an cho chính tâm hồn chúng con. Amen.
Hãy cầu nguyện luôn, Chúa
tâm hồn con và Ngài luôn biết con mong ước gì, nhưng Chúa luôn tôn trọng và phần con luôn tha thiết với Ngài. Ngài sẵn sàng đón nhận lời cầu xin mến tin của con, còn trao ban chính Ngài nguồn ơn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.